Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 65 Bằng chứng biến đổi thuộc linh, dập tắt nghi ngờ, phần 1. Câu nói của nhà hiền triết Plato được nhiều người nhắc đến, đó là chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Bởi kẻ thù lớn nhất, khó khăn, gầy gò nhất của đời người chính là bản ngã của mình. Vì nó sẽ không hề đơn giản để họ có thể rạch ròi nhận diện, nên người ta dễ dàng thỏa hiệp, bao che hay bỏ cuộc đầu hàng mà chiều theo ý muốn của xác thịt mình. Một cơ đốc nhân trưởng thành luôn được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm. Đồng thời, kẻ thù nghịch là Satan cũng gieo vào lòng chúng ta một sự nghi ngờ. Nghi ngờ đầu tiên Satan dùng để tấn công là nghi ngờ khả năng của mình. Đó chính là nguyên nhân vì sao có nhiều người được Chúa kêu gọi mà luôn bị Satan lợi dụng chính bản ngã yếu đuối của con người để tác động trì kéo, khiến họ không thể mạnh dạn đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng yêu thương, nhân từ và luôn thấu hiểu những khó khăn yếu đuối của chúng ta. Khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài, thì Ngài luôn kiên trì, nhịn nhục, và chẳng những Ngài sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi, mà còn ban sức mạnh để chúng ta có thể thực hiện sự thúc giục của Ngài. Câu chuyện Đức Chúa Trời kêu gọi ông Môi-se đi giải cứu tuyển dân ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, được ghi trong suốt Ê-díp-tô ký, chương 4, câu 10 đến câu 18, cho chúng ta thấy ác tâm của Sa-tăng trong việc gieo nghi ngờ về khả năng bản thân. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Ôi lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng." Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: "Ai tạo miệng loài người ra, hay ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." Môi-se thưa rằng: "Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai." Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: "Có phải A-rôn, người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đương đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai người nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho ngươi vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các phép lạ." Môi-se bèn đi. Đó là xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 10 đến câu 18. Chúng ta cùng học về câu chuyện của ông Môi-se để giúp chúng ta dập tắt những nghi ngờ về khả năng bản thân, biết lắng nghe tiếng Chúa, tin cậy Ngài hoàn toàn, mạnh dạn vâng phục làm theo ý Chúa. Đó là bằng chứng cho thấy chúng ta được lớn lên, trưởng thành trong đức tin đặt nơi Chúa, biến đổi tâm linh, thắng hơn bản tính xác thịt yếu đuối của mình và có thể trở thành công cụ hữu dụng trong tay Chúa. Thứ nhất, ông Môi-se nghi ngờ bản thân khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi giải phóng dân Chúa. Phần lớn chúng ta đều biết nhà lãnh tụ vĩ đại Môi-se. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 3 ký thuật lại, khi nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi ông từ trong bụi gai cháy không hề tàn, thì ông đã mạnh mẽ đáp lời: "Có tôi đây." Nhưng khi nghe Chúa sai ông đến với vua Ai Cập để yêu cầu vua tha dân sự cho họ ra khỏi xứ Ai Cập, thì ông lại e ngại, nghi ngờ khả năng của mình trước trọng trách Chúa giao. Theo dõi những lời đối đáp giữa ông Môi-se và Chúa, chúng ta thấy rõ sự tương phản giữa lòng nghi ngờ khả năng của ông Môi-se và sự kiên nhẫn, nhân từ của Chúa. Đức Chúa Trời đã cho ông Môi-se biết Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông. Rồi không dừng lại tại đó, Ngài còn cho ông nhận biết quyền năng của Ngài qua kinh nghiệm của bản thân ông. Khi ông ném cây gậy trong tay mình xuống, nó đã biến thành con rắn, khiến ông sợ hãi. Nhưng vâng lời Chúa, ông giơ tay ra nắm đuôi nó, thì nó trở lại cây gậy trong tay. Cũng như khi ông làm theo lời Chúa bảo, ông đã tận mắt nhìn thấy chính Chúa làm cho tay ông từ chỗ bị phun trắng như tuyết, đã trở lại lành bình thường như thế nào. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 6 và chương 4 câu 1 đến câu 9. Ngay cả lúc ông viện cớ mình không có khả năng nói suôn sẻ, Chúa liền nhắc ông nhớ rằng Ngài chính là đấng tạo dựng nên môi miệng của con người. Nghĩa là Ngài cũng là đấng có quyền biến đổi nó và biết cách sử dụng nó hữu hiệu cho công việc của Ngài. Thế mà ông vẫn còn lo sợ những khó khăn thiếu sót của mình. Nỗi lo này đã ngăn trở ông quyết định vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Đến nỗi ông đã nài nỉ thưa với Chúa rằng: "Ôi lạy Chúa muốn sai ai đi thì sai." Mặc dù nổi giận, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giải tỏa những lo ngại của ông một cách thỏa đáng bằng cách cho ông thấy rõ rằng Ngài đã thấy trước những khó khăn của ông và đã chuẩn bị sẵn phương cách giúp ông thực hiện công tác Ngài giao một cách thích đáng từ trước rồi. Đó là Ngài đã gọi ông Aaron là người có tài nói giỏi để nói thay ông, và người ấy đã đang đi đến trước khi ông nêu lên nan đề về miệng lưỡi hay ngập ngừng của ông với Chúa. Rõ ràng Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối khôn ngoan và thành tín. Ngài biết rõ biện pháp để thực hiện chương trình kế hoạch mà Ngài đã đặt ra. Khi giao việc cho ai, Chúa không hề đòi hỏi những điều ngoài tầm tay của họ, nhưng Ngài luôn sắm sẵn mọi điều kiện để chúng ta hoàn thành trọng trách Chúa giao, như lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 đã ghi: "Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." Câu chuyện của ông Môi-se cho thấy Đức Chúa Trời thật sự kiên nhẫn. Ngài tận tình giải tỏa những khó khăn mà ông Môi-se nêu ra, để cuối cùng ông đã dập tắt nghi ngờ, thuận phục ra đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kết quả là ông đã kinh nghiệm được quyền năng phép lạ lớn lao của Ngài, khiến cho đức tin của ông đặt nơi Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ thêm lên. Và rồi ông Môi-se đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân Israel, dẫn dân Ngài ra khỏi vòng nô lệ của Ai Cập. Thứ hai, bằng chứng biến đổi thuộc linh là dập tắt nghi ngờ về khả năng của chúng ta khi Chúa giao trách nhiệm. Nếu dựa chỉ vào kinh nghiệm bản thân, thì ông Môi-se rất lo lắng và không thể vâng lời Chúa được. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi lòng thương xót và cảm thông của Ngài mà Chúa đã từng bước giải quyết thỏa đáng những nan đề của ông đưa ra, giúp ông dập tắt nghi ngờ về khả năng của mình, đặt lòng tin vào đấng toàn năng, mạnh mẽ dấn thân theo tiếng gọi của Chúa. Dù hành trình ra đi của ông không hề dễ dàng chút nào, ông luôn phải đương đầu với sự chống đối từ vị Pharaoh nắm trong tay mọi quyền sinh sát đối với người khác, và còn phải đối phó với phản ứng bất bình, chống bán của dân sự Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi vượt qua nghi ngờ, bước đi theo sự dẫn dắt đầy khôn ngoan và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, ông đã thiết lập được mối tương giao khăng khít với Ngài hơn, biết Chúa tỏ tường hơn. Cũng như ông có thể kinh nghiệm được sức mạnh, quyền năng, phép lạ của Chúa ở cùng mình, sâu nhiệm hơn. Dập tắt nghi ngờ khả năng bản thân, dấn thân với Chúa, ông Môi-se đã được Chúa dùng đưa dắt hàng triệu người thoát khỏi ách nô lệ để vào nơi đất hứa, đường sữa và mật Chúa ban. Kinh Thánh luôn nhắc đi nhắc lại về mục đích của Đức Chúa Trời khi cứu chúng ta, là Ngài muốn chúng ta tăng trưởng mỗi ngày giống Chúa, cho đến chừng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Và khi chúng ta trưởng thành, Chúa luôn có một sự kêu gọi cao cả dành cho cuộc đời mỗi chúng ta. Cho nên lời của Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: "Hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói", cũng là thách thức cho đức tin của chúng ta ngày nay. Khi chúng ta dám mạnh dạn dập tắt nghi ngờ, quyết định vâng theo lời phán dạy của Chúa mà thuận phục làm theo, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều lạ lùng, lớn lao mà Chúa muốn thực hiện trong đời sống của mình, như ông Môi-se ngày trước. Chúng ta biết ông Timôthê được giao nhiệm vụ chăn bầy chiên của Chúa khi ông còn là một thanh niên. Chắc chắn ít nhiều, vị mục sư trẻ tuổi này cũng nghi ngờ khả năng của mình trước nhiệm vụ quá lớn lao. Biết được điều đó, sứ đồ Phaolô là người thầy, cũng là người cha thuộc linh của ông Timôthê, đã giúp ông dập tắt nghi ngờ bằng lời dạy trong thư Timôthê nhất chương 4 câu 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đức Chúa Trời của dân Chúa ngày xưa cũng chính là đấng tể trị mỗi cuộc đời con dân Chúa ngày nay, không hề thay đổi. Tiếng Chúa vẫn êm dịu gọi mời mỗi chúng ta dấn thân vào công trường thuộc linh của Chúa. Ngài đang kiên trì chờ đợi sự lắng nghe và đáp lời của mỗi chúng ta bằng đức tin và sự vâng phục làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta hầu việc Chúa, nên không ngừng gieo nghi ngờ để chúng ta khước từ lời kêu gọi của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại những bài học lịch sử để mạnh dạn dập tắt nghi ngờ, đáp lời kêu gọi của Chúa để dấn thân phục vụ Ngài. Đó chính là bằng chứng biến đổi thuộc linh rõ ràng nhất của một cơ đốc nhân trưởng thành.
Hôm nay